Linh Tám. À, anh Linh có dứt tao về mà mấy lần đều có yêu cầu anh ba viết dùm cái chữ sử về ông ta.
Từ thở bé mà thở bé sinh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẩm tôi để có quà. Ẩm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên các chị dành ẩm tôi, tới nhà nào cũng có đồ ăn à, tới bà nào cũng ẩm hung với trắng trẻo mà giống con gái, bận đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được. Bệnh nằm hoài, nằm hoài, nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó, tới 6 tuổi mới biết bắt đầu. Có một bữa đó thì đứng dậy cái đi được. Cả nhà mừng, người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi, bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi. Đem gỡ cho một bà cô nuôi. Bà cô đó là người Tàu, bên Tàu qua, bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng, hồi nhỏ đi không được, bệnh hoài. Rồi lớn lên đi được rồi thì đi học. Học ABC đánh dần ngược, đánh dần xuôi ra rồi cũng không học nữa. Không học thì tới 10 tuổi, một lúc đó là ham đi coi cinema câm. Vô trong rạp hát coi cinema câm, coi Bác Tiên Quá Hải. Thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài, ông đổ cái bầu xuống, cái nước nó cạn đi qua. Mình ra cái biển Nguyên Nhân dồn hoài. Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài. Để tao đổ cái sông này, tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về. Ý nghĩ vậy đó. Mới rủ thằng em đi. Có thằng em bạn gì. Thôi mua được có tiền mua hai bánh mì thôi, hai đứa mình lên núi luyện làm tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông mơ, ăn tới chiều ăn hết hai bánh mì. Mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây đó. Cũng không sợ cọp nữa, hai thằng nhỏ.
Lúc đó mấy tuổi?
Lúc đó 10 tuổi. Rồi đi bộ về. Đi bộ về nhà tới tối, bởi vì hết đồ ăn rồi. Kêu bằng đi tu làm tiên đó. Từ đó sống trong cái hoàn cảnh kêu bằng đi học mà nó cũng bệnh hoài. Ốm lắm. Học có bữa học bữa không. Thành ra kể hầu như không có đi học. Lên tới 13, 14 tuổi cũng có đi học. Học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi. Rồi nó cũng bình. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này mà không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bộc ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Sửa máy đi. Hả? Nói ông già, bà dẫn con đi vô gara coi thợ sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy. Ông tôi quấn bạc tay nít biết mẹ gì mà cứ đòi đi chỗ này chỗ nọ. Ở nhà không được đi. Tôi nói không, bác cứ dẫn đi. Rồi tôi biết nói chuyện, ông cứ kỹ sư sẽ thương tôi. Vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic. Hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó phải tự nó đừng là cái gen cuisine rạp gen. Cái này ông nói là cuisine, cái này viên cơ can. Tôi nhớ, tôi biết hết. Cái này cái gen ha. Rà bằng cách nào? Còn tại sao mất công rà lâu như thế này? Ông ấy làm cho nó bóng, cho nó nhoáng thì nó chạy đều tua và nó không có lộn. Tôi nói hay ha. Thì mình dồn trong cái ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Nó mới không có bị lộn. tôi dòm tôi thấy tôi nói cái này nó dễ mà ăn gì mà phải đi kiếm thợ rồi sướng quá, có gì khó khăn đâu. Thấy không? Tôi về tôi nói với ông già, ông đi dòm sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn mày nói dứt suốt đời. Thấy không? Tôi nói không có nói dốc đâu. Bây giờ bữa nào ba đi cho đi nữa, đi ít ngày liên tục thì tôi biết làm. Tới coi xây su bắp rồi biết làm, coi đặt máy rồi biết làm. Ở nhà máy hư tôi làm, không đưa ra ra là tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách dịch sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm, tôi coi hết. Bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết, nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia kia nọ, bó vít tết máy rồi manito, hồi xưa kể manito. Tôi coi săn sóc tới 3 giờ khuya, tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn. Và tôi phải đi theo xe, không đi theo xe nó ăn đầu ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe, hồi xưa kêu phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Từng có một cái ý nghĩ khác, không dùng dao búa, nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy, tuyên bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ chứ không có đợi khách. Mà nếu đợi khách thì ở đó nó dành thằng dành cái dù, thằng dành cái gói, ha, nó đánh nhau. Tôi đúng giờ chạy thì người ta thấy quen. Mà ban đầu chạy đi ra lê rồi tôi phải lỗ vốn bù tiền vô, anh chữ em chữ chị chữ tôi nó thay kệ. Bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu, phải 3 tháng rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi, nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi. Xe tôi lúc nào cũng đầy mà chạy đúng giờ. Mấy giờ tới Con Tum là mấy giờ tới Con Tum, mà mấy giờ tới Quy Nhơn là mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có dành khách. Mấy thằng cạnh tranh đó, nó bây giờ phải thủ tiêu tử nghĩa thật. Thủ tiêu tử nghĩa thật. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang đó. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào, thì giữa bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp, nghe không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm, nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm nữa. Anh kia mới xin lỗi, anh nói xin lỗi anh, tôi bị gì tức giận nói vậy thôi, chứ không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy, ha. Tôi nói không, anh phải nói rành, bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng là anh định giết tôi, thì tôi bằng lòng chết. Tôi tới ra thì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nó em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá, ha. Và từ đó tôi tiếp tục đi thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách và đi đúng giờ và chở đúng chứ không có chở quá. Thì bằng đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó thời kỳ Nhật Bản thì không có vỏ xe hơi nữa, nghỉ. Rồi gia đình anh thứ hai tôi nói rằng mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không, bởi vì không có việc làm, ở nhà sao được. Tôi nghe câu nói này, được, tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng, lần ký nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm machine, nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia kia nọ, thư ký vậy đó. Xin vô đây làm. Thì vô làm một thời gian ở trong này thì ông má chính trên này đi lên cửa bò cò bót sao bị tay đánh sưng mặt, mà xin nghỉ kêu tôi vô lại. Ông cò hồi trước ông cò tay dữ lắm, mà nó dữ với những người chứ không thông thạo tiếng Pháp, nói u ớ nó dữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có, mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi tự nghiên cứu, tự dịch ra ha, mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa gì. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn tôi học thôi, chút ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm chữ Tây, mà làm đi làm lại làm không xong. Tôi nói thầy cậu đưa con làm cho chút xíu đồ quỷ này, viết có mấy chữ, mày học chữ Tây hồi nào? Vậy mà viết hết. Vậy mà viết hết. Ông nói thôi con làm thử coi. Thì tôi viết cho ông chút xíu cái đơn ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi, trời ơi, nó bây giờ chữ Tây hay hơn anh nữa. Mà nó thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó đi chạy u quạ không, nó có làm mẹ gì đâu mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Đỉnh hoài mà học gì. Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ Tây rồi tôi nói tôi đi làm, ông mới chịu gửi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông nay cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót cuối cùng. Mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi lăng tắc xong rồi. Mày làm cu ly suốt đời mày, ở nhà sung sướng không chịu, chịu đi làm. Tôi nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình, và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết như vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt là tôi muốn vỗ mày vào tay mày kia cái nọ hả. À, nói dữ lắm nhưng mà thương lắm.
Là mấy tuổi?
Hả? Tôi vô đây mười mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó, quên rồi, hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần, hồi đó mình bận cái quần cục, quần tay cục. Như tuổi scoot rồi, chút xíu ốm sớm. Thì ông chủ dẫn xuống hãng ấp to, đi làm thăm ngôn, đi gặp ông director thăm ngôn. Mà mình có chút xíu, nó đứng nó nói với thằng đó thôi, đâu có nói với mình. Nó nói đã rồi, cái tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thấy không? Thằng kia nói cái tôi dịch lại cho thằng này nghe nghe. Rồi thằng Tây nó rồi nào, anh là anh chèo phép, thông ngôn, anh ngồi chơi, có chút xíu. Hồi tôi ốm lắm, có chút xíu. Về, yeah, chủ nó nói, ngon thằng, ngon thiệt. Mày xuống cái Tây rờ đầu, bắt ghế cho nó ngồi liền. Vô cái bắt làm đơn rồi này khi cái nọ, bởi vì thằng má chiến kia làm cái đơn 3-4 ngày lận. Tôi làm đơn rồi cái nó đồn xung quanh đó, đánh điện tín rồi tôi viết chút xíu cho mấy. Bởi vì ăn cắp lượm ba cái đồ để đi phe là chuyện buôn bán không mà. Nó trúng tủ. Mình đọc ngay chỗ đó phải không? Thì nghe vô bao hết cả mấy tiệm ở xung quanh. Ai, ông Ma Chín này hay lắm, ông viết đồ có chút xíu xong à. Rồi nó đồn tới đơn trương đồ gì cũng tôi hết rồi. Rồi tới lúc đó lần lần coi lương. Lương vô đâu có 12 đồng. Làm 2 tháng lên 20 đồng, xài đâu có hết. 20 đồng bạc xài không hết, dư tiền. Mà vô đó là nó có một căn phòng cho mình và có một thằng bồi để phục dịch cho mình. À, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi. Từ giờ tới bữa đầu là hồi tôi bước vô bữa đầu là mới vô tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn liền. Không biết đường. À, xuống cái ga Quy Nhắc. Ga Quy Nhắc xuống rồi cái thằng bạn nó nói tới ga Quy Nhắc là mày đi tới đường Canh Mét. Chỗ đó có chút xíu mà mình không biết được. Lên xin lô nó trợ tôi bị uống rượu say quá, nó tấn mặt quá, anh chở tôi qua đường Canh Mét gần đây chút xíu. Số nhà mấy bộ xe rượu. Ông chở tới đúng ngay. Thằng bạn nó nói, tại sao mày làm sao mày có thể đi xuống được? Tụi này tao có kế hoạch lúc nào tao cũng chỉ huy mày, tao nói mày chỉ huy tao. Hồi nhỏ rồi tôi chỉ huy nó không à. Mà nó nói mình ở nhà quê ra mà làm sao có cái lễ làng mà không có ai dẫn có thể đi tới được. Tôi đi được. Đi được lên nói chuyện nó rồi thì xuống hai đứa nói chuyện mừng quá rồi. Đi ra ga. Thì nó nói mày đi được không tao dẫn đi. Tôi nói khỏi cần ta đến được thì ta phải đi được. Làm tàn nữa, đi tặc cha nó ra bờ sông luôn. Cũng làm bộ nhức đầu nữa, kêu cha nó ra chi nha. Có chút xíu mà làm tàn lắm ha. Đi về, đi xe lửa mà năm ngoái, đi xe lửa điện về, về Chợ Lớn, trả tiệm hết hồn. Trời ơi, ông đi đâu, ông phải có thằng dẫn ông đi chứ. Sài Gòn Chợ Lớn mà ông muốn đi đâu ông đi. Tôi nói, ôi cái này tôi quen thuộc lâu rồi, chỗ nào tôi không biết. Rồi ông vô đây lâu, tôi nói không vô nhưng tôi biết hết đâu. Mày muốn đi đâu tôi đi cho. Tụi nó không có cho người đi theo nữa. Đi theo bực bội lắm, mình phải bao nó ăn, bao uống mà mình mới vô. Chưa lãnh lương lắm. Sau tiền đồ nhiều rồi, biết người ma chín thì phải có xích lô đi Sài Gòn. Sài Gòn Chợ Lớn đi bằng xích lô là hàng sang đó. Bận tenis trắng không à, sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết. Đi xuống hãng rồi thắt ra quá trắng không à, chơi cái gì cũng trắng hết. Thì mà tôi là đại diện công ty, công ty nó cũng như Representant Commercial, nó đại diện thương mại, nghĩa là từ miền Trung ra chở bắp, chở đậu này kia kia nọ đó, vô mình bán ăn commission, ăn hoa hồng. Thì tôi đi tối nào tôi phải đi liên lạc, nó vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở là mình phải tới gặp nó. Bởi vì khi vô là cần cái điện thoại, mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên ngồi trước không, cái số phải sướng không. Xài tiền thì biết, nhưng để đi đâu ký tên. Hồi nào giờ tôi vậy, tôi làm ở đâu cũng vậy. Ăn cái tiệm nào cũng ký tên rồi chủ trả thì tôi kích mặt tiền đúng mình. Thì từ đó sung sướng lắm. Làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. Một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi thứ buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cảnh coi đó làm sao, nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ, chạy đò từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn luôn, tại vì tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời, bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. Thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không. Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu, sâu xuống thì tôi chán, không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó, cũng như nó đi tới cái chỗ này, tiêu cực, thấy cái đời là không ưa. Ghét nhất là tiền bạc. Tôi ghét nhất là tiền bạc, không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ. Cọc cơ vậy, cọc cơ để lên ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp được nhiều, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ, cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người, sau này tôi một mình tôi cầu lên. Tôi nói cái này hay, để mình về phòng mình chơi, đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nói cũng đúng hết rồi, mình thấy hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi à, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè, cho vô trong tay tôi chứ. Khi tôi muốn cái gì nắm cái biết việc, nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng.
Nhưng mà sao cái biển nào xuống nữa?
Đủ thứ hết. Muốn biển nào thì biển nào xuống, mà xuống trong tay không à. Nha, biết. Tôi nói cái gì nó có cái nấy, quá hay ha. Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay, vô tay rồi cái lần tôi nghe nói chưa lỗ tài,
nhập từ từ
nhập từ từ nghe lỗ tai, nói cũng hay, nói là cô tôi về, mặc bà cô tôi tu dữ lắm, cô ruột rồi, nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi và đã giảng giải ân trên để độ cho con tu, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên, ông nên mình khóa cửa phòng này, mình ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra không. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật, tức là ta xuống ngó ngân hàng nó bật, nó lấy tiền xài nữa.
Ngó hoài ngó không cho bà Tám vô ngồi ngó.
Rồi.
Có vợ rồi.
Vậy ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
Đó, 28 tuổi.
Lập gia đình.
Rồi ngó hoài không bật. Cho nên xạo. Mấy cha này xạo. Nó sao hả? Mày có chừng tao mà nói tao xạo, mày có chừng tao. Rồi, có chừng sợ mày, tôi đâu có sợ ai đâu. Hả? Chạy ra ngoài ngồi kia nó xuất hiện, nói như là mình đừng có ngó anh ta ha, 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nhỏ lớn muốn lạp cái bếp đó, có thằng cháu có bà Tám mới ngồi trước mặt tôi ngó nó một cái, nó cười. Hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, là thấy ông voi cười sắc, tôi nói mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ sao, bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi, ông bắt tôi đi, hả? Bắt tôi chết cũng được, để cho nó về cho trưa rồi. Ông nên bắt cổ ra sao, lấy ba gáo nước đó, sôi trên đầu nó, sôi cho nó tỉnh nó nói dưỡng đánh con hơn, con gì con thưa má con này kia, cái mà tôi đâu có đánh nó, sôi nước nó tỉnh thôi. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao, tao là quan thánh đế quân hả, bây giờ mày coi nha, lấy hai cái tay xoa trước ngực đỏ như mặt quan thánh. Rồi từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội, cái chân cẳng không phải mình điều khiển nữa, đi từ bước một như quan thánh vô phòng, ngồi xuống cũng bách, ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy, nơi đây rau á, đây ngồi vậy ngồi vậy á, người ta vô mình thấy mình cứ ngồi vậy, tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy.
Mấy người cũng mất
cái ông kia,
à, ông kia
quan công á, này vớt rau nè, cái tay này nắm cái gươm ngồi vậy mà mất cỡ cha, cứ ngồi về qua cũng cứu được, không làm gì được. Rồi sau đó, tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nói dòng thắng giác đường thấy hình ông hiện được, ông quan thánh. Ông nói tôi cho con biết rằng nghĩa là ông có nhiệm vụ kia mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giáp trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo vệ gặp được con mình. Ngon, cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi cái con muốn học tiếng gì. Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường đó. Hồi đó đâu có biết tiếng nào đây. Lấy tay nhìn, bắt cái miệng mình đó. I, mình cũng phải nói I am Buddha. Mấy bà đi ngang nó chết rồi, nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lẽ. I am Buddha. Cứ nói như đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dòm qua dòm lại tôi cũng I
Em tôi nói bao nhiêu đó ha. À, cả ngày nằm nói bởi vì vậy khách tôi nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói ôi trời nó làm gì quá, thôi thầy đi khỏi đi thầy, để kỳ sau vậy ha, đi ha. Ông nói thôi để thầy tự giả con ha, thầy đi nhớ. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học, tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À. Mình sẽ học thêm.
Cái này chỉ nói bên tai dạy không
đó? Ờ, bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét răng kia. Thì tới gặp một bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà không biết. Vợ tôi đâu có biết đường, hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cứ ngồi xe tôi cười. Ở trong này cái biển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. Thằng tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười. Mà tôi dòm tài xế cười, tôi biết đường. Mấy bà đâu có biết đường. Chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xe xong kia. Rồi sau tôi nói tôi không có điên nữa, tôi chỉ một cái tai nạn. À, tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp xe xong kia. Ngó thẳng xe xong kia, nó nổi cục ở đây. Thấy sợi băng da nổi cục ở đây. Nó đem vô nó điện tôi. Nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện, tôi kể điện chứ có sức khỏe nó có gì, mình không có bệnh hoạn gì, nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Tôi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa, để cho bắt từ điện phép rồi hư cơ thể rồi. Thôi em, lúc đó mới em. Lúc đó trong nhà em rồi cái từ một đêm nọ là khoảng 12 giờ khuya. Đương ngồi ở cái ghế bành đó chết.
Lúc đó bao nhiêu tuổi em ta?
Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay bấm chân, người này bấm lỗ tai bấm ngón chân đồ, lá ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe, nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi. Đi lên ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ khuya xuống. Lúc đó xuống thì mở mắt ra dồn chậm chậm. Thấy cái gì cũng lạ. Thấy cái gì cũng lạ.
Làm tam chết có một tiếng đồng hồ.
À, một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới thiệu người này là gì, người này là vợ của thằng Lương Phi Hằng, sao 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 ý cách nghĩa ha, tánh nó sao rồi nói cho mình nghe.
Tánh cái gì giới thiệu
không tánh? Có một phần thiên liêng giới thiệu không thấy mặt, như cái vía, cái vía nó giới thiệu thôi, cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì, thì giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một cặp nghe giới thiệu rồi chào. Ngó một cặp rồi chào. Mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đứng nghe giới thiệu nè. Giới thiệu đã rồi. Chào. Giới thiệu chào. Lễ độ không biết không. Sáng bà già bà nó cũng hơi tỉnh tỉnh, dẫn nó đi uống cà phê mà không có nói chuyện. Dẫn ra uống cà phê ăn xíu mại. Bà già mình gấp xíu mãi ăn đi con. Tôi gấp nó bỏ vô miệng, không biết nhai. Không biết nhai vậy. Rồi nuốt cái ớt. Rồi nó kẹt ở đây bánh này xong. Sao mày không nhai? Làm vé. Làm vé. Làm vé. À mình bất chức. Làm vé. Rồi bỏ cục khác vô. Làm vé. Nhai biết nhai.
Cái dưới cũ đó ăn nó quen biết.
Nó không biết. Bởi vì nó thay đổi nhiều quá đột ngột. Rồi mới dẫn ra cinema. Cái này là cinema. Cái này là người gì ha. Cái gì, cái gì, cái gì. Nó nói nghe. Thì từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi. Nghe người ta nói. Chuyện này chuyện nọ học nhiều lắm. Đi cùng hết để hiểu. Mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc đồ gì, cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết, mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải lôi thôi. Rồi tới lúc đó
học có thời gian rồi chán, không cho đi nữa, trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn là Phụng á, nó tới nó thăm tôi.
Năm lúc đó mấy tuổi, năm lúc tìm tu á?
Thằng tôi cũng năm đó thôi.
Năm đó,
33 tới 34 rồi Phụng. Rồi cái thằng đó nó nói, tôi nói sao lúc này chú mày đẹp trai lắm mày. Nó nói, ha ha, vậy mà ngon à. Hỏi ngon sao, mày làm sao mà mày đẹp trai hơn tao quá, mắt mày sáng quá. Mà tôi ghét thật tu lắm. Tu là phải ăn chay, phải cạo thập đầu luôn, mình biết có cái thành kiến. Tu thôi. Mày tu sao? Tu. Mà tu sao chứ? Thì mày muốn tu không? Bữa nào tôi giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm rồi. Không biết quá cứ gì lại. Ờ, thôi bây giờ mày xin ăn đi vu ổng để tao đi gặp ổng. Đó, đi gặp ổng từ rồi. Xin được.